Thứ hai sau Chúa Nhật 33, mùa thường niên, lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất, một Ma-ca-bê chương 1, câu 10 đến câu 15, câu 41 đến câu 43, câu 54 đến câu 57, và câu 62 đến câu 64. Hồi ấy, một mầm mống tội lỗi đã nảy sinh, đó là ông Antioco Epiphane, con vua Antioco. Vua này đã phải làm con tin ở Roma. Trước khi làm vua năm 137 theo lịch triều Hy Lạp, lúc bấy giờ, từ trong Israel đã nảy sinh những đứa vô lại. Chúng đã dụ dỗ nhiều người như sau: nào chúng ta đi ký kết giao ước với các dân tộc láng giềng, vì từ khi sống cách biệt họ, chúng ta gặp phải nhiều tai họa. Những người này thấy lời ấy thật vừa lòng. Một số người trong dân vội đi ý kiến nhà vua. Vua đã cho phép họ sống theo các tập tục của dân ngoài. Thế là họ đã xây một thao trường ở Jerusalem theo thói các dân ngoài. Họ hủy bỏ dấu vết cát bì, chối bỏ giao ước thánh, để mang chung một ách với dân ngoài và bán mình để làm điều dữ. Rồi vua Antioco ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc, truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất, và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình. Mọi dân tộc đều chấp hành lệnh vua. Trong Israel có nhiều người hưởng ứng việc thờ phượng vua đã truyền. Họ dâng lễ tế cho các ngẫu tượng, vi phạm luật Sa-bát. Ngày 15 tháng Kiết Lêu năm 145, vua cho dựng đồ ghê tởm khóc hài trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, và cho lập các bàn thờ trong các thành Suda chung quanh Jerusalem. Trước cửa nhà và ngoài quảng trường, người ta dâng hương. Gặp các sách của luật ở đâu thì đem xé và quăng vào lửa. Bắt gặp sách giao ước ở nhà ai và biết ai còn tuân giữ lề luật thì đem ra xử tử theo phán quyết của vua. Nhưng nhiều người trong Israel vẫn kiên tâm vững chí, nhất định không ăn những thức ăn ô uế. Họ thà chết chẳng thà để cho mình ra ô uế vì thức ăn, vi phạm giao ước thánh. Cuối cùng họ đã chết. Một cơn thịnh nộ lớn đe dọa Israel. Đó là lời Chúa. Con nổi giận với bọn ác nhân vì chúng đã bỏ quên luật Chúa. Con đi lưới ác nhân vây bùa, nhưng luật Ngài con vẫn không quên.
Lạy Chúa, xin cho con được sống xây ý của Ngài, con sẽ tuân theo.
Xin cứu con khỏi ác nhân hà hiếm, con sẽ tuân theo huấn lệnh của Ngài. Bọn bất lương sông xa luật Ngài đã đến gần con mà bất hay.
Lạy Chúa, xin cho con được sống theo ý của Ngài, con sẽ tuân theo.
Ơn cứu độ ở xa kẻ sư, bởi chúng công tìm kiếm thanh chi Ngài. Con nhìn quân phạt phúc và ghê tâm, lời hứa của Ngài chúng chẳng quan tâm.
Lạy Chúa, xin cho con
Chúa, chúng tưởng mình là cái rốn, là trung tâm của vũ trụ. Chúng nghĩ rằng không có thần thánh nào sánh bằng chúng, nên chúng dùng quyền bắt mọi người phải tôn thờ chúng. Vì thế chúng gây bao nhiêu tội ác, thậm chí diệt chủng, chúng không ngần ngại. Và bao nhiêu cuộc chiến tranh, nhất là chúng ta nhìn qua chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ hai của thế giới mới đây, xưa kia thì người ta thấy bạo chúa Pharaoh tung hành nhất là làm cho dân Trung Thái vô cùng đau khổ suốt thời gian nô lệ ở Ai Cập. Rồi sau đó người Do Thái lại thấy bạo chúa Nabucodonosor của Babylon cũng hành hạ họ và các nước khác. Rồi gần chúng ta đây có nhiều bạo chúa lắm, nhưng có lẽ trong số bạo chúa phải kể đến Hitler là thủ lĩnh nước Đức. mới đây này, tháng vừa rồi, năm 2011 đấy, ở đâu đấy, ở Chúa gì, bị hạ đấy. Hả?
Galaxy.
Ở bên phía châu, ở Libya.
Giết biết bao nhiêu người.
Tất cả những bảo Chúa này chẳng qua là mù về danh vọng. Họ cố tình quên đi một chân lý ngàn đời. Thánh vị 49-48 câu 12 nói: họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Đó, chúng ta thấy những bảo Chúa còn đó tung hoành tướng là bắt mọi người và tôn thờ vị Chúa này, làm bất cứ một cái điều gì gian nan biết là đạt được ý của mình, và cuối cùng ba tấc đất mới thật là nhà. Gọi là ba tấc đất thì cũng chưa hiểu nổi đâu, mà có lẽ dùng một cái cụ thể là vũ đất ba tấc. Và bây giờ là thiêu hết cho vào cái vũ ba tấc, mà vũ ba tấc cũng chưa chắc là nhà, phải không? Cái ông này kia nó tung đi đâu mất, bể nát hết. Tôi nhớ là kỳ tôi ở bên trong cái nghĩa trang ngay bên cạnh cái Trần Tân Định ấy, là nước mắt bốc hết. Thì có bà kia chồng cũng mới chôn được mấy tháng thôi, cũng phải bốc là đưa thiêu.
Xem, tôi thích Việt Nam có thể giành đại
Trường Sa và Hoàng Sa cho mình đấy. Vì Trung Quốc mạnh quá rồi, nếu Việt Nam đòi hai cái nơi này Hoàng Sa Trường Sa là của mình, thì ngay khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng cơ sở trên cái đảo này thì mình đã đến hút hết quả nó lại.
Thế bây giờ tôi xây hết rồi, sao mà đấy được không?
Rồi bây giờ nó bày đặt, nó gọi là thuê đất ở Việt Nam 50 năm. Thế là khu nào mà nó thuê được, nó xây dựng cơ sở nó ghê gớm lắm. Bắt đầu cho người Việt Nam vào khu vực đó. Phải 50 năm sau thì bạn này nó ở đó rồi. Nó thành cội thế rồi. Ủa làm sao mới đấy chứ được?
Đó, tại vì sao?
Nó đâu có mua cái vùng mà không có tài nguyên. Mua cái vùng nào nó khai thác được, nó ở luôn. Dần dần cứ vậy nó làm sao nước Việt Nam giữ được chủ quyền, làm sao còn giữ được cái bản đồ chữ S chắc chắn lắm. Đó, tích đột cá lớn, đột cá bé đấy. Lý của cái mạnh là vậy đấy. Chiến tranh cứ thế gây ra ở khắp mọi nơi, cũng chỉ vì lý do đó. Nhìn vào thực tế, có ai chứng minh được rằng càng giàu càng được bình an, càng được hạnh phúc đâu? Không biết có phải lỗi tại xã hội Công giáo chưa triệt để dạy loài người lời Chúa Giêsu nhắc nhở: các người hãy lo giữ mình, tránh mọi thứ tham lam, vì không phải ai được sung túc là đời sống người ấy được bảo đảm chắc chắn nhờ nơi của cái đâu. Luca 12:15. Và như vậy họ cố tình gạt đi lời đấng toàn năng đã lên tiếng dạy: người ta sống không nguyên nhờ bởi bánh, không nguyên nhờ bởi của cải vật chất, mà người ta được sống còn nhờ bởi mọi lời xuất ra từ miệng Thiên Chúa. Matthew 4:4. Bao lâu loài người nhận ra chân lý này thì người ta đâu có còn tham lam để chiếm đoạt một cách dã man, biết là cướp được cái vùng nào có nhiều tài nguyên để có được nhiều tiền của hy vọng đó là hạnh phúc. Cho nên chiến tranh xảy ra liên tục. Nhưng hai cái mù quáng này chúng ta vừa nói đến chưa nguy hiểm, chưa khốn nạn bằng cái mù về đức tin. Ngay từ lúc Chúa dựng nên Adam và Eva, họ đâu có mù đâu, sáng suốt chứ. Họ giống Thiên Chúa cơ mà. Thế mà rồi cuối cùng họ bị mù chỉ vì nghe Satan xúi giục, gạt ý Chúa đi, gạt lời Chúa đi, làm theo ý mình là chắc để hạnh phúc. Có đâu, phúc chẳng thấy, họa ập đến, tử thần tự nhiên xuất hiện chích cổ tất cả cái dòng giống này. Đấy, mù đức tin đấy. Rồi ngay trong bài đọc chúng ta mới nghe ở sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất chương 1 từ câu 10 đến câu 16: dân Do Thái là dân khôn ngoan nhất trên thế giới này, vì là dân chú chọn, và nhất là chú ban lề luật của Chúa để hướng dẫn họ. Họ tự hào là không có dân tộc nào khôn bằng dân tộc chúng ta. Ấy vậy mà một nhóm người ngẫu hứng thấy dân ngoài nó làm cái này làm cái kia, thế nó hạnh phúc chứ đâu cần phải thờ Chúa đâu. Tưởng là mình thờ Chúa đã hơn đó, mà thấy nó chẳng thờ Chúa đâu, cũng được cái này được cái kia. Thế là đâu viết nhau, ta theo lối của dân ngoại này, đỡ phải lệ thuộc vào Thiên Chúa, đỡ phải sợ hãi, mà lại còn thành công nữa. Ấy thế là ai cũng chỉ có lý đấy, vừa theo rồi và đề nghị với vua Antiochus Epiphanes cho chúng tôi được theo thân tục dân ngoại. Rồi họ xây những đền thờ, tôn thờ, ngẫu tượng ngay giữa thủ đô của họ Jerusalem, trước lối sống của dân ngoại. Họ thấy sách lề luật mà các rabbi ghi lại, họ thấy được nào sẽ vứt đi hết, và ai còn tôn thờ, ai còn bám vướng vào lề luật, đó đông viên nhà vua phải chịu cho bằng hết. Và chính dân tộc họ động vua, vua ngoại giáo diệt dân tộc mình đấy, mù quá. Trời ơi, Chúa ban luật cho quá quý như vậy mà đốt đi, đi theo thói tục sống của người ngoại giáo, hậu quả có may này đâu. Và chúng ta nhìn vào thế giới ngày hôm nay, cái kinh hoàng nhất của nhân loại hôm nay nó ở chỗ nào? Trước đây người ta sợ về ý thức hệ, ý thức hệ, ý thức về chính trị, xã hội tư bản, vô thần, xin lỗi, xã hội tư bản thì nó kinh tế được tự do phát triển, xã hội chủ nghĩa vô thần thì chối bỏ tôn giáo. Trước đây người ta thấy thế giới này hai khối đấu đá nhau, nhưng bây giờ coi như không còn nữa đâu. Có một cái điều người ta sợ nhất ngày hôm nay, và tôi tin chắc không bao giờ triệt đi được, đó là những người Hồi giáo cực đoan mù quáng về đức tin. Ai mà sống nghịch với niềm tin của người Hồi giáo cực đoan này, họ sẵn sàng liều mạng ôm bom, khủng bố, tự sát, giết bao nhiêu người vô tội, kinh hoàng quá. Chúng ta thấy hôm nay có một người đàn bà mà bị Hồi giáo bắt một năm nay rồi, cả thế giới can thiệp, nhưng mà không tha, nhất định là để đáng tử hình. Đấy, có người Hồi giáo ai giết cái bà này họ thưởng cho 200.000 đô la, trong khi đó cả thế giới bình vực không tha, chỉ vì sao? Gán cho cái người phụ nữ này bán cổ. Ai? Bán cổ Mao Mét đó, không ai nói được, kinh hoàng lắm. Thế là bán cổ Mao Mét mà còn thịnh nộ như vậy rồi, bán cổ đấng Anna họ tôn thờ thì họ còn kinh hãi đến mức nào. Đây là một cái tai họa lớn nhất cho thế giới ngày hôm nay. Chúng ta thử nghĩ xem, hai cái loại mù quáng về danh vọng như các đạo chúa, hay mù quáng về lương thực, những cái nước tham lam tài sản của nước này nước kia, thì còn có người chống, có khi bị diệt. Đấy. Nhưng mà liệu cả thế giới này phải hiên lại để chấp đám Hồi giáo cực đoan, có chấp nổi họ không? Càng chấp sự ác càng sắc ác, bó tay, chỉ còn hy vọng vào ngày cánh chung Chúa Giêsu xuất hiện trên trần gian lần thứ hai thì mới loại được cái đám Hồi giáo cực đoan độc ác này ra khỏi mặt đất này. Thưa bây giờ tôi bảo đảm thua đó, chỉ cái mù quáng về đức tin kinh hãi lắm. Thế cái trách nhiệm nhiệm để mở mắt cho người ta khỏi mù các đức tin là trách nhiệm của ai? Nếu không phải là trách nhiệm của người Công giáo nói chung, của các chủ chân nói riêng, và đặc thù là của giáo hoàng, của cái giáo hoàng. Liệu các đấng trong giáo hội Công giáo có ý thức trách nhiệm nặng nề của mình hay không, để cố gắng rao giảng lời Chúa một cách trung thành, tích cực như bậc Phaolô, thì tôi mới hy vọng bớt mù quáng về tôn giáo. Chỉ có cách này thôi. Nhưng mà phải nói đau lòng là ngay ở trong làm giáo sĩ Công giáo đã mù quáng về lối giảng dạy của mình. Đâu có dựa vào luật hội thánh để giảng đâu. Là sát tiến rằng Chúa chỉ trao quyền công bố lời Chúa cho hội thánh. Hội thánh đã thể hiện cái quyền ở đó bằng cách chọn các bài đọc trong phục vụ. Và luật giá của hội thánh buộc phục chiến chế phục vụ sách 4 số 52 là phải dựa vào các bài đọc để trình bày các mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống khi cư hữu. Nhưng mà hầu hết các chủ trang vẫn mù về vấn đề này. Có đúng không? Đau lòng. Mỗi một ông tự biên tự diễn là mình có phương pháp giảng lời Chúa hấp dẫn. Tôi cho rằng quá lắm. Đây tôi mới gặp một anh chuyên môn in sách. Anh nói là có một ông cha đưa đến một cuốn sách, ông viết dày đây này, ông đề là phương pháp tuyệt hảo để truyền bá lời Chúa. Vậy tôi hỏi anh đọc thử cuốn sách đó chưa? Nhưng mà có đọc qua ông có vậy thì cái ông nói là phương pháp tuyệt hảo truyền bá lời Chúa, có thấy ông ấy dựa vào cái luật giảng của thánh ở trong cái chiếc phục vụ 4:20-52 thì kỳ vào không? Ông ấy một nó khôn hơn hội thánh là mẹ. Phương pháp tuyệt hảo gì? Vớ vẩn. Tự cho mình có phương pháp mới. Mất đức tin lắm. Đó. Thế nên bây giờ chúng ta thấy các linh mục giảng lung tung ấy. Mỗi ông tự biên tự diễn một kiểu vậy. Mù quáng về sứ mệnh giảng. Và hội thánh đã có văn bản rõ ràng. Có sợ ở đấy đâu? Thế từ chính đa số ông chủ trăn đã mù về đức tin, về lối giảng dạy, thì làm sao mở mắt cho thế giới này khỏi mù về đức tin? Đau lắm. Tôi nghe nói cũng biết anh in sách, anh nói mỗi một tháng anh in cho một cái công đoàn lòng thương xót do một cha kia đứng giảng dạy, là tháng nào cũng in trên 40.000 cái tập mà vẫn thiếu. Thì anh bảo trong cuốn tập đó ông chia ra 3 phần. Phần thứ nhất là ông ấy đưa ra những người đã được ông ấy đặt tay chữa bệnh đó, và đã được khỏi ung thư, bác sĩ chê rồi mà đến ông cha đã đặt tay đã về hết bệnh rồi. Cái chứng từ thứ hai là có những người trước thì không tin, nhưng mà nghe người ta nói cũng đến thở, cho nên đến đấy thì là đồng thành cũng đến đó, và rồi cũng được ơn đấy, không tin rồi đến đây cũng được ơn. Kê khai ra đây là mục thứ hai. Mục thứ ba trong cuốn sách đang là ông ấy chụp những cái nơi mà cái cộng đoàn nằm thương xót này góp tiền, mà mỗi một buổi lễ như vậy kiếm thu không dưới 300 triệu, và hãnh diện là đi những chỗ này chỗ kia. yểm trợ. Như vậy cái tổ chức này bác ái quá, làm được nhiều vĩ đại quá, nào là chữa bệnh này, rồi đến người không tin rồi cũng tin này, nào là giúp đỡ chỗ này chỗ kia này. Hay quá chứ gì, có thật là ai không, trước mặt Chúa có thật là một ơn của Chúa hay không? Tôi quá sợ khi người ta mù quáng như vậy. Nếu anh bảo bộ Thánh Thư in không dưới 40.000 cuốn những sách như vậy mà người ta dây nhau người ta mua, bởi người ta thấy ở đây này, người này cứ đến lòng thương xót này được khỏi bệnh này, góp tiền cho lòng thương xót thì làm bao nhiêu việc đúng lắm. Hỏi bao lâu những người công giáo mở Kinh Thánh ra? Gioan chương 2 câu 23-24 Tin Mừng Gioan ghi thế này: vào dịp lễ vượt qua, một đại lễ của người Do Thái, người ta đến Jerusalem rất là đông, và họ chứng kiến bao nhiêu phép lạ lễ lừng Chúa Giêsu làm, nhờ đó họ tin vào Chúa Giêsu. Hay quá vậy, chính họ chứng kiến việc lạ lùng Chúa Giêsu làm như vậy, còn chắc ăn còn đúng là phép lạ hơn là ông cha kia đặt tay, có đúng thật phép lạ hay không? Còn đây là chính Chúa Giêsu làm bao nhiêu phép lạ, và như vậy họ tin vào Chúa Giêsu. Nhưng cái câu này Gioan ghi làm ta phải rất kinh chứ. Đức Giêsu không tín nhiệm những loại người như vậy đấy, vì tin, vì nhìn chứng kiến phép lạ mà tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không tín nhiệm loại người như thế này, như vậy đấy. Đọc lại đi, Gioan chương 2 23-24 thì cứ lấy cái câu này mà nói với nhau, thì hỏi là cái cuốn sách của cái nhóm đồng tương xác kia phát ra để làm gì, có giá trị hay không? Nếu không muốn là rối đạo, là mù quáng. Đạo chúng ta không phải là cứ đi tìm phép lạ, không xíu chúng là phép lạ mà. Mưa nắng hàng ngày, không khí thở, sống bao trùm dưới phép lạ của Chúa. Chứ đâu có phải hễ mà ai khỏi bệnh Chúa mới thương, ai bớt khổ thì Chúa thương hả? Ông Phêrô có tư tưởng như thế đấy, Chúa chửi ngay Satan, người nghĩ như vậy hả? Quốc này là sao? Hễ mà bớt khổ là dấu hiệu Chúa thương đâu. Gioan chương 11 câu 3 đúng không? Người Chúa yêu đau, Chúa yêu người nào thì Chúa để cho người đó đau, chứ không phải là người yêu Chúa đau đâu. Không phải là người yêu Chúa đau, mà người Chúa yêu thì đau. Trong này có một người Chúa yêu đau, bảo này tốn bao nhiêu tiền tiếp bệnh chưa đâu, bớt rồi phải, Chúa yêu mà thế, tốn mất mấy triệu chục triệu rồi. Đây nào có đủ tiền để trả không? Vậy Chúa không thương con à? Đó, Gioan 11 câu 3, người Chúa yêu đau trong lòng này em, này Chúa yêu nhất em bị đau. Thế tôi rất run sợ khi cái lòng thương xót ngày hôm nay xem ra là một đặc sùng của Chúa Thần, nhưng thực tế tôi lại suy nghĩ đó là mưu kế của ma quỷ, làm cho người ta lạc mất đức tin, kinh hãi lắm đấy. Đấy, tôi nói là cái kinh hoàng của thế giới ngày hôm nay là lạc đức tin thì gây bao nhiêu đau khổ. Chúng ta cầu nguyện cho cái phong trào lần tự do, ai cũng đọc được Gioan chương 2 câu 3-4 như tôi vừa đọc lại, để suy nghĩ lại cái đức tin, lối sống đạo của mình đi. Mà thế này, tại sao giáo quyền cứ để như vậy? Giám mục là chủ chăn, là người cầm cương lễ vật, là người nắm vững giáo lý trong điểm phần. Giám mục có thấy cái này không? Hay là giám mục cũng giống cái đám này? Có lẽ hay vì đám này có một thánh lễ nó thu được 300 triệu, nó cho giám mục 50 triệu là cũng mở mắt chắc. Tôi sợ như thế chắc nguy hiểm quá. Tôi bảo những người hồ và đức tin đó, như hồi giáo cực đoan cả thế giới góp tay lại cũng bỏ tay, không làm gì được họ đâu. Hy vọng cho ngày canh chung Chúa mới diệt thôi. Vì thế Chúa đã lên tiếng khiển trách những người mù đức tin, không sống theo giáo lý tinh rồng cổ thánh dạy ngay từ thuở ban đầu, tức là giáo lý được đặt nền tảng trên các thánh tông đồ truyền thống của xã hội. Sách Tài Huyền chương 2 câu 2 đến câu 5 do An Trọng Thị Kiến, Chúa cho ông biết mở miệng: ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi. Ta biết ngươi không thể chịu đựng kẻ ác. Ngươi đã thử thách những kẻ tự xưng mình là tông đồ mà thực không phải là tông đồ, và ngươi đã thấy rằng chúng là những kẻ gian dối. Ngươi có lòng kiên nhẫn và chịu đựng đau khổ vì danh ta mà không biết mỏi mệt. Vậy là hay quá gì nữa. Nhưng ta trách ngươi một điều: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Ban đầu chỉ yêu Chúa, yêu giáo lý của Thánh. Ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu. Vậy ngươi hãy nhớ lại xem ngươi đã rớt xuống từ đâu. Hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm từ thuở ban đầu. Đây, chúng ta đọc cái đoạn trên này có như là xúc đạp trên gì đó mà bị Chúa trách. Họ xúc đạp như là họ kiên nhẫn chịu đựng này, rồi họ chịu thử thách này, rồi họ không toa rợn với kẻ gian dối này, rồi khổ vì danh Chúa mà không mỏi mệt này. Ồ, hay quá nhỉ. Vậy mà bị Chúa trách: người bỏ mất lòng mến thuở ban đầu, không giữ và không sống giáo lý từ thuở ban đầu của thánh dạy. Bày ra cái này, chế ra cái kia, tưởng hay. Câu chuyện trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe ở Luca chương 18 câu 35-43, Đức Giêsu biết, Đức Giêsu cho chúng ta biết có rất nhiều bậc vị vọng trong dân Do Thái tự hào cho mình là những người sáng mắt, là người thông minh, là thầy dạy mọi người, nhưng thực ra chúng đã bị mù đức tin, chúng thua xa đức tin của anh mù về thể lý ngồi bên vệ đường ăn xin. Anh này nhờ can đảm tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu là đấng cứu độ duy nhất thuộc dòng giống vua David, nên anh vừa nghe Đức Giêsu gọi anh đứng phát dậy chiếc áo choàng, anh quẳng luôn, anh quẳng chiếc áo choàng. Quan trọng thế nào ta biết áo choàng đối với người Do Thái là cái gì quý nhất, đặc biệt đối với anh mù. Thì anh này ban ngày anh ngồi đâu trải chiếc áo choàng trước mặt, ai đi qua lại thì quăng đổ thí trên cái chiếc áo đó, vì người ta cho rằng anh này có tội, không cần anh này được. Thương thì là cho cái gì đó quẳng trên chiếc áo đó rồi anh ta vơ lên thôi. Thế cái áo đó là một phương tiện sinh sống. Và áo đó ban đêm dùng để làm cái chăn đắp. Luật của Mô-xê nói rằng những người nghèo này mà đưa áo đi cầm đồ đó, 6 giờ mà chưa có tiền chuộc lại thì chủ tiệm cầm đồ phải trả lại cho người nghèo có cái chiếc áo choàng đó. Chiếc áo choàng quý vậy mà cái anh mù này vứt đi hết, kể cả những đồ bố thí người ta cho. Quảng biên một lao mình đến với Đức Giê-xu. Hay quá. Anh đến với lời kêu xin tha thiết: lạy ông Giê-xu, con vua David, xin thương xót tôi. Một rừng người sáng mắt nghe vậy ức uất: tại sao mày lại kêu cái ông Giê-xu Nazareth này là con vua David? Nazareth này không có xảy ra cái gì hay đâu nhé. Mày kêu ông ấy là Giê-xu Nazareth thì chúng ta tha. Còn mày tuyên bố ông Giê-xu Nazareth này con vua David là vẽ đòn. Bởi vì danh hiệu con vua David là đấng Messiah, đấng cứu thế, các ngôn sứ đã loan báo. Mày ngu mày biết gì? Mày dạy bọn tao hả? Giê-xu Nazareth, quê của cục. Vậy mà mày bảo rằng đấng cứu độ muôn dân thì chỉ là đòn. Cho nên mày mà còn lên tiếng là không tha mạng đâu. Ngồi im, cấm học đạo. Đấy, cáo một rừng người sang mắt dí một anh mù yếu đuối quá đi. Nhưng với đức tin anh mạnh hơn cả một rừng người đã đẻ nên anh. Anh bị cấm không được kêu danh David chứ không cấm kêu danh Giê-xu. Thế mà khi bị lệnh cấm dí xuống trên anh như vậy, anh không cần kêu tên Giê-xu. Lần thứ hai anh kêu lớn hơn: lạy con vua David, xin thương xót tôi. Tuyệt chưa? Nhất định tin sự đức tin Giê-xu là con vua David, đấng cứu muôn dân. Thấy đức tin ấy, Chúa mới gọi anh lại và nói với anh: anh muốn tôi mở mắt chứ gì? Anh tin làm sao thì được như vậy? Và tức khắc mắt anh ấy được mở ra. Từ bây giờ anh ấy lên đường đi theo Đức Giê-xu và đi đâu cũng nói về Thiên Chúa, làm cho mọi người cùng chung tiếng với anh mà ca ngợi Thiên Chúa. Đó, chúng ta thấy quá tuyệt vời. Luca chương 18 từ câu 38 đến câu 43. Nhờ anh mù này mà lại làm cho nhiều người biết ngợi khen Thiên Chúa, còn những người sanh mắt thì lại trở nên mù. Vì thế mà với mẫu người mù như anh này, Đức Giê-xu dùng để cảnh cáo những người sanh mắt. Ở Giăng chương 9 câu 38, ngài lên tiếng lên án những kẻ sanh mắt: kẻ không nhìn thấy, kẻ mù thì lại được thấy, còn những kẻ sáng mắt thì lại hóa ra đôi mù. Và anh mù này hiện thân là ai? Chính là Phao-lô. Vì Phao-lô trên đường sông về Đa-mát để triệt hạ những người theo đạo Chúa cũng là vì lý do Phao-lô mù đức tin mà ông ta hung ác như vậy. Nhưng vì cái lòng thành của ông, vì ông ấy giỏi lời luật, giỏi lời Chúa, ông nghĩ là ông ấy làm như vậy là để bảo vệ uy danh Chúa, cũng thương sẵn cái chị con ông giỏi đấy. Và Chúa chụp lấy ông ta, xô ông ngã xuống đất. Một luồng ánh sáng chiếu rọi vào ông chẳng còn thấy gì nữa, dù mắt mở màn không thấy gì nữa. Rồi Chúa ra lệnh cho ông đến đảo giáo lý nơi là môn đệ của ta là Nathanael. Ông ngoan ngoãn vâng theo. Sau đó ông được Chúa mở mắt đức tin bằng dấu hiệu, mắt của ông như một cái vảy tự nhiên nó bong ra. Đó là cái dấu chứng không phải Chúa cho ông khỏi mù về con mắt thể lý, mà từ bây giờ ông học giáo lý của Chúa, ông theo Chúa Giêsu thì ông được Chúa mở mắt đức tin, ông lên đường đảm chứng cho Chúa. Và không may mắn gì khi ông đi theo Chúa Giêsu bị những người Do Thái khác ức uất là tên này phản bội truyền thống cha ông, bị những người Công giáo mê hoặc, người ta tìm cách giết ông cho bằng được. Một lần kia người ta rượt ông ấy chạy vào một cái thành phố chung quanh có bức tường và bao vây hết rồi, nhất định là họ mở cổng thành đó vào sẽ tóm được tên Phaolô này mà giết tại chỗ. Phaolô sợ quá nhờ một người anh em bỏ ông vào cái cảng xế, cái sọt đó, rồi buộc chiếc thừng quẳng qua cái bức tường. Thế là ông ấy nhờ đó mà thoát nạn, vì người ta chỉ nghĩ là thế nào tên này bức tường cao như vậy nó đâu nó hoạt nó được, nó chỉ trong này thôi, cuối cùng người ta vào không bắt được ai. Đấy, khi được trước một mắt đức tin thì kiên cường như vậy, và còn biết bao nhiêu cái đau khổ ông đã từng thú được, từng nói lên hãnh diện của ông đau khổ vì Chúa như 2 Kinh Tô chương 6 câu 4 câu 10: tôi chịu đói chịu khát, ra tù vào khám như cơm bữa, bao nhiêu vinh dự nhưng cũng bao nhiêu tủi nhục, tiếng tốt cũng có nhưng tiếng xấu lại xem ra đồn thổi nhiều hơn, tôi bị coi như kẻ bịt bợ nhưng đúng tôi vẫn là người chân thật, tôi bị coi như là đồ vô danh nhưng mà được Chúa biết đến, tôi bị coi như một kẻ đang dễ chết nhưng tôi vẫn sống, tôi bị coi như kẻ ăn mày nhưng tôi lại làm giàu cho nhiều người, 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 39 tròn tức đánh tối đa, bao nhiêu gian khổ khác ông phải chịu mà ông vẫn hiên ngang để tuyên xưng đức tin, nói về Giêsu đấng cứu độ duy nhất. Tôi thích nhất cái câu ông nói một ở 2 Kinh Tô chương 11 câu 10. Nào cho nghe đọc. Nào. 2 Kinh Tô 11 câu 10. Đây đọc câu. 2 Kinh Tô 11 câu 10 đây.
Tôi có sự thật và Đức Kitô không ai bịt miệng tôi được.
Bạn phải nhớ câu đó phải sống nhé. Tôi có sự thật vì Đức Kitô không ai bịt miệng tôi được. Đấy, nói lời Chúa bằng trái tim chứ không phải do luật. Thì như thế là nhìn vào đời sống các linh mục chẳng theo luật này. Ngày thường luật không buộc giảng, các linh mục đâu có giảng đâu. Đó. Phao đâu bảo tôi không giảng theo luật, dù luật cấm tôi bịt miệng tôi không cấm được đâu, tôi có sự thật với Đức Kitô không phải bịt miệng tôi được. Bao lâu thằng giáo sĩ có tâm hồn giảng như Phao đâu như vậy thì thế giới để bớt mù đức tin, bớt khổ lắm đấy. Chính vì ông tích cực rao giảng lời Chúa với tất cả trái tim nồng cháy của ông mà ông khoe với giáo đoàn Côrintô thứ 2 chương 11: tôi không thua các tông đồ thượng đẳng, mặc dù xét ra tôi không xứng đáng là tông đồ, bởi vì tôi nói ra bất thành. bởi vậy trải qua cảm nghiệm sống đạo của ông Phaolô, ông đã minh chứng cho mọi người Do Thái và cả thế giới biết rằng dù tất cả những người nào giữ luật Môi-se hay là luôn ở đời này một cách tuyệt hảo thì họ cũng là những kẻ mù về đức tin. Đấy, ông Phaolô trước đây giữ luật Môi-se một cách cặn kẽ, ông vẫn là kẻ mù về đức tin để trở thành kẻ sát nhân. Chỉ khi nào người ta không còn mù về đức tin nữa là thuộc về Chúa Kitô, nhờ Hội Thánh rao giảng, nhờ kết hợp với Chúa Giêsu qua các bí tích, đặc biệt là bí tích thần, thì lúc đó người ta mới có thể trở thành ánh sáng, trở thành đuốc soi dẫn mọi người tìm về với Chúa để noi gương đời sống đức tin của Phaolô, và làm cho nhiều người cùng cất tiếng thưa lạy Chúa: con xin tạ ơn Chúa, Chúa cho con được sống bởi vì thánh ý Ngài, làm thánh ý Ngài con sẽ tuân theo. Thế vị 119-118 câu 88 đáp ca chúng ta biết đọc vào. Chỉ có tinh thần nhiệt tình như ông Phaolô để nói cho mọi người biết về Chúa Giêsu như Ngài đã xác nhận, mà câu thơ tin mừng chúng ta mới đọc lại ở Gioan chương 8 câu 12 đó, Chúa Giêsu xác nhận với thế giới này: tôi mới thực là ánh sáng cho thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Chỉ có theo Chúa Giêsu phải bị mù, đi vào ánh sáng, tiến tới sự sống sự mạng. Thế nên nếu chúng ta cho rằng những kẻ mù quáng đức tin như Hồi giáo cực đoan sợ nhất, thì với đức tin của người Công giáo như những điều chúng ta vừa suy nghĩ, Chúa Giêsu, ai bám vào Chúa Giêsu tầm cỡ như Phaolô thì làm cho thế giới này bớt lo sợ rồi, bởi vì không còn mù về đức tin nữa. Và tôi vẫn nói lại là cái trách nhiệm ấy là của ai? Thế giới này đang đau khổ, xã hội có nhận, hàng giáo sĩ có nhận mình quá thiếu hay là quá mù quáng về sự bệnh đau giảm không, để cho thế giới này khổ mãi. Bây giờ cứ đặt ra chương trình này, chương trình kia, cứ thế rồi cũng thế luôn. Năm thánh Phaolô, qua năm thánh Phaolô tôi chẳng thấy xã hội có ông nào giống Phaolô cả. Rồi này, sau đó đặt năm thánh linh mục lấy Doan Viên đây, tôi cũng chưa thấy ông nào từ năm linh mục cách đây 2 năm mà bây giờ giống Doan Viên đây cả, mà xem nó giống quỷ thì có. Khiếp quá. Cái đạo của mình cứ răng một cái biểu ngữ, năm nay là năm gì đó, hết năm tháo xuống là cũng vũ như cần làm sao
vẫn như cũ,
có chuyện mình đâu. Chỉ khi nào có tinh thần giảm đi Phaolô, chỉ khi nào hàng giáo sĩ trung thành với sứ mệnh đau giảm, tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại Thiên Chí Phục Vụ xoay 4:5-12, thì lúc đó thế giới thì buồn khổ, không còn mù với đức tin nữa. Lần kia một đoàn người sáng mắt, trong đó có anh mù cầm cái gậy đi ban đêm, thì đèn đang là sáng, đèn điện đang sáng rực cái này, thì người sáng mắt có hơn gì anh mù đâu. Anh mù đâu cần đèn, chỉ cần cái gậy thôi, vẫn đi con này như những người sáng mắt, phải không? Nhưng không may tự nhiên điên cúc phục một cách, thế là xáo trộn cái cộng đoàn, không biết còn biết nào mà đi nữa, nó mù nhờ cái gậy cứ vậy đi thôi, hãnh diện lắm, nó bỏ trong túi riêng quẹt, mới có phải hút thuốc mới
mợ nhờ
đưa riêng quẹt nó bật giơ cao này tao sao đèn này các ngươi cứ có đèn đi để đèn đây. Một lát sau thì thấy người ta cứ xô vào hắn bụp. Mẹ kiếp bọn này, bọn mày ngủ hết hả? Sao sao đèn cho mày đi, không đi vào trong cái xô vào đâu. Thế là cả đời người sáng mắt hả? Mày mù, đèn của mày tắt từ hồi nào? Đúng mà cứ nói, đi thôi này. Tao chứ những người sáng mắt cứ nghe tiếng đi thôi này, tưởng là mẹ có người. Thì theo mày thì xô vào mày, không có gì đâu mà. Mày mù rõ ràng. Đèn mày tắt rồi mày đi bảo bọn tao mù hết cả. Đó, thế chứ. Cho nên kết luận là sao? Đi trong đêm tối, tên mù vẫn hơn người sáng mắt bởi cái gậy. Thế thì trong đêm tối cuộc đời mò mẫm đi trong chân lý, làm sao biết đâu là chân lý để chúng ta đi? Thưa, hãy nắm lấy Chúa Kitô, nắm lấy lời của Ngài. Bởi vì Thánh Vịnh 23 hay 22 câu 4 nói làm sao? Ngài chính là cây gậy của con, làm con yên lòng. Chúa Giêsu, lời của Ngài là cây gậy của chúng ta, làm chúng ta an lòng.